Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 11 tháng 11 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: các quan chức Palestine nói Israel oanh kích 3 bệnh viện và 1 trường học ở Gaza, giết chết 27 người.
Far too many Palestinians have been killed. Far too many have suffered these past weeks.
Bộ trưởng Blinken nói có quá nhiều người Palestine đã thiệt mạng, quá nhiều người phải chịu đau khổ trong những tuần qua. Chúng tôi muốn làm mọi thứ để có thể ngăn chặn tổn hại cho thường dân và tối đa hóa sự hỗ trợ dành cho họ. Bắc Kinh nói Trung Quốc, Việt Nam trao đổi thẳng thắn và thân thiện về quan hệ song phương.
Song phương 高度评价两国在口岸开放升格和基础设施互联互通方面取得的进展。
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Băng nói rằng hai bên nhất trí nỗ lực biến biên giới đất liền Trung Việt thành biên giới hòa bình vĩnh viễn và thắt chặt tình hữu nghị giữa các thế hệ và phát triển thịnh vượng. Tổng thống Biden sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình vào thứ Tư tại San Francisco. Và Philippines tố cáo Trung Quốc hành động ép buộc nguy hiểm để chặn nhiệm vụ tiếp tế trên Biển Đông.
Nghiêm trọng xâm phạm Trung Quốc chủ quyền. Trung Quốc hải cảnh y pháp đối phi phương thuyền chức.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Băng nói rằng Bắc Kinh phản đối các hành động làm suy yếu chủ quyền và lợi ích của Trung Quốc và đã gửi công hàm phản đối chính thức tới Đại sứ quán Philippines. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Các quan chức Palestine nói Israel oanh kích 3 bệnh viện và 1 trường học ở Gaza, giết chết 27 người hôm thứ Sáu 10 tháng 11. Các quan chức Palestine nói rằng các cuộc tấn công khác đã gây hư hại một phần bệnh viện Indonesia và bệnh viện nhi và ung thư Ratisi ở Bắc Gaza bị bốc cháy. Israel nói các chiến binh Hamas tập trung ở đó. Nhân viên y tế cho biết xe tăng của Israel tiến về phía Bắc Gaza trong gần 2 tuần qua đã chiếm các vị trí xung quanh các bệnh viện nhi Ratisi, Al-Quds và Nasser, gây lo ngại cho bệnh nhân, bác sĩ và những người sơ tán ở đó. Ông Mohammed Abu Selmaya, Giám đốc Bệnh viện Shifa chính của Gaza, nói với Reuters, Israel đang tấn công vào các bệnh viện ở thành phố Gaza. Israel không bình luận ngay lập tức, nhưng cho biết họ không nhắm mục tiêu vào dân thường và cố gắng hết sức để tránh đánh trúng thường dân. Israel nói Hamas có các trung tâm chỉ huy và đường hầm bên dưới bệnh viện Shifa và các bệnh viện khác, những cáo buộc mà Hamas phủ nhận. Quân đội Israel nói, trong khi thế giới nhìn thấy các khu dân cư có trường học, bệnh viện, sân chơi trẻ em và nhà thờ Hồi giáo, thì Hamas lại nhìn thấy cơ hội để khai thác. Cánh vũ trang của Hamas hôm thứ Sáu nói rằng họ vẫn bắn rocket và đạn pháo vào Israel và tiếp tục chống trả quân Israel ở Gaza. Còi báo động vang lên ở Tel Aviv và các vùng phụ cận, báo động rocket của Hamas bắn đến. Các bác sĩ cho biết có hai phụ nữ ở Tel Aviv bị thương do trúng mảnh đạn pháo kích. Ngay cả trước khi xung đột xảy ra, các bệnh viện ở Gaza đã phải chật vật đối phó khi nguồn cung cấp y tế, nước sạch và nhiên liệu cho máy phát điện cạn kiệt và các ca phẫu thuật được thực hiện mà không có thuốc gây mê. Người phát ngôn của cơ quan y tế Gaza, Afsha Al-Qidra, cho biết Israel đã ném bom các tòa nhà của bệnh viện Shifa 5 lần kể từ tối thứ Năm, 9 tháng 10. Ông nói họ pháo kích vào khoa hộ sinh và khu ngoại trú. Israel cảnh báo người dân sơ tán, nhưng ông Kutra nói rằng điều đó không thể. Ông nói, chúng ta đang nói về 45 trẻ sơ sinh trong lồng ấp, 52 trẻ em trong phòng chăm sóc đặc biệt, hàng trăm người bị thương và các bệnh nhân, cùng hàng chục ngàn người sơ tán. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Sáu lên án việc số người Palestine thiệt mạng tăng vọt khi Israel đẩy mạnh cuộc chiến chống Hamas ở Gaza và nói rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ thường dân. Trong những bình luận mạnh mẽ nhất của ông cho đến nay về việc thường dân phải gánh chịu thảm họa của chiến tranh, Ngoại trưởng Blinken hoan nghênh việc tạm dừng giao tranh vì lý do nhân đạo kéo dài 4 giờ của Israel mà Nhà Trắng loan báo hôm thứ Năm 9 tháng 11, nhưng nói rằng cần phải có thêm hành động để bảo vệ thường dân ở Gaza.
Far too many Palestinians have been killed. Far too many have suffered these past weeks. And we want to do everything possible.
Ngoại trưởng Blinken phát biểu với các phóng viên ở New Delhi khi kết thúc chuyến công du 9 ngày tới Trung Đông và châu Á, nói, có quá nhiều người Palestine đã thiệt mạng, quá nhiều người phải gánh chịu đau khổ trong những tuần qua. Chúng tôi muốn làm mọi thứ có thể để ngăn chặn tổn hại cho thường dân và tối đa hóa sự hỗ trợ dành cho họ. Đồng thời cho biết thêm rằng Washington sẽ thảo luận các bước tiếp theo với Israel để thúc đẩy các mục tiêu này.
We'll be continuing to discuss with Israel concrete steps that can be taken.
Nhà Trắng hôm thứ Năm cho biết Israel đã đồng ý tạm dừng các hoạt động quân sự ở các khu vực phía bắc Gaza trong 4 giờ một ngày. Và quân đội cho biết người Palestine hôm thứ Sáu có hơn 7 giờ để sơ tán dọc theo một con đường về phía nam. Ngoại trưởng Blinken cho biết Hoa Kỳ đã có kế hoạch cụ thể để nhận thêm hỗ trợ nhân đạo và các bước để đảm bảo bảo vệ nhiều hơn cho thường dân, nhưng việc đạt được những mục tiêu đó là một quá trình. Ông nói đây là một quá trình và không phải lúc nào cũng đơn giản như bật một công tắc đèn, nhưng chúng tôi đã thấy sự tiến bộ, chúng tôi cần thấy được nhiều tiến bộ hơn nữa. Bắc Kinh cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã có cuộc hội đàm thẳng thắn và thân thiện với người đồng cấp Việt Nam tại Hà Nội hôm thứ Năm 9 tháng 11 về các vấn đề song phương, biên giới, đất liền và hàng hải. Cuộc gặp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Tôn Vệ Đông và Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ trước đó không được Bắc Kinh tiết lộ. Bộ Ngoại giao Việt Nam nói Trung Quốc Việt Nam đã đi sâu trao đổi về quan hệ song phương, các vấn đề biên giới lãnh thổ giữa hai nước cũng như các vấn đề quốc tế khu vực hai bên cùng quan tâm. Hai bên nhất trí rằng quan hệ song phương đã duy trì động lực tốt với sự lãnh đạo hiện tại của cả hai nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân trả lời các phóng viên hôm thứ Sáu 10 tháng 11. Ông Vương phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng hai bên đánh giá cao những tiến bộ đạt được trong việc mở và nâng cấp các cửa khẩu biên giới và kết nối cơ sở hạ tầng.
Song phương 高度评价, 两国在口岸开放升格和基础设施互联互通方面取得的进展.
Ông Vương nói rằng hai bên nhất trí nỗ lực biến biên giới đất liền Trung Việt thành biên giới hòa bình vĩnh viễn và thắt chặt tình hữu nghị giữa các thế hệ và phát triển thịnh vượng. Ông nói hai bên hoàn toàn khẳng định những nỗ lực chung nhằm duy trì sự ổn định của tình hình hàng hải trong những năm gần đây, tái khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục tăng cường đối thoại và tham vấn cũng như giải quyết thỏa đáng những khác biệt giữa hai bên. Khi được hỏi liệu Chủ tịch Tập Cận Bình có thăm Hà Nội hay không, ông Vương nói ông không có thông tin gì để cung cấp. Reuters tháng trước đưa tin rằng các quan chức Việt Nam và Trung Quốc đang chuẩn bị cho chuyến thăm có thể của ông Tập tới Hà Nội vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Ba nhà ngoại giao ở Hà Nội sau đó cho biết chuyến thăm có thể sẽ bị hoãn lại đến tháng 12. Trung Quốc và Hoa Kỳ đang tranh giành ảnh hưởng đối với các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Quốc gia vào tháng 9 đã nâng cấp mối quan hệ với Washington lên thành đối tác chiến lược toàn diện, đặt nước cựu thù của họ ngang hàng với Bắc Kinh và Moscow. Philippines hôm thứ Sáu lên án các hành động cưỡng ép vô cớ và hành động nguy hiểm của hải cảnh Trung Quốc, bao gồm việc sử dụng vòi rồng chống lại một trong các tàu của Philippines làm gián đoạn nhiệm vụ tiếp tế ở Biển Đông. Philippines nói các hành động của Trung Quốc không chỉ đe dọa nguy hiểm tính mạng của người dân chúng tôi, mà còn đặt ra câu hỏi và sự nghi ngờ về tính chân thành trong lời kêu gọi đối thoại hòa bình của Trung Quốc. Các nhiệm vụ luân chuyển tiếp tế thường lệ cho các binh sĩ Philippines đóng trên một tàu chiến đã hư được cố tình neo đậu tại bãi cỏ mây có nhiều tranh chấp thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông mà Manila gọi là Anjunkin và Trung Quốc gọi là đá Rinai. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông bao gồm cả bãi cỏ mây và đã triển khai hàng trăm tàu để tuần tra ở đó, trong đó có những tàu thuyền mà Philippines gọi là của dân quân biển Trung Quốc. Lực lượng mà Manila gọi là đã tham gia vào hành động mới nhất nhằm cản trở nhiệm vụ tiếp tế của Philippines. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân hôm thứ Sáu nói tại một cuộc họp báo thường kỳ rằng Bắc Kinh phản đối các hành động làm suy yếu chủ quyền và lợi ích của Trung Quốc và đã gửi công hàm phản đối chính thức tới Đại sứ quán Philippines. Hải cảnh Trung Quốc nói hai tàu vận tải nhỏ và ba tàu cảnh sát biển của Philippines đã đi vào vùng biển này mà không có sự cho phép của chính phủ Trung Quốc, đồng thời kêu gọi Philippines ngừng xâm phạm chủ quyền của Bắc Kinh. Hải cảnh Trung Quốc nêu trong một tuyên bố rằng hành động của họ là hợp pháp và họ đã có những thỏa thuận đặc biệt tạm thời để phía Philippines vận chuyển thực phẩm và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác. Trong tuyên bố thứ hai vào cuối ngày thứ Sáu, hải cảnh Trung Quốc nói rằng các tàu Philippines đã ngoan cố lao vào khu vực này một cách không an toàn và thiếu chuyên nghiệp, và lực lượng này đã tiếp cận các tàu này để xác minh. Chính phủ Philippines cho biết nhiệm vụ tiếp tế đã hoàn thành, ngay cả khi các tàu của họ bị quấy rối cực kỳ liều lĩnh và nguy hiểm ở cự ly gần bởi các thuyền bơm hơi của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc trong bãi cạn. Trong nhiều năm, Manila và Bắc Kinh đã liên tục đối đầu nhau tại bãi Cỏ Mây khi Trung Quốc trở nên quyết đoán hơn trong việc thúc đẩy các yêu sách hàng hải của mình, gây lo ngại cho các bên tranh chấp và các quốc gia khác đang hoạt động ở Biển Đông, bao gồm cả Hoa Kỳ và Nhật Bản. The Voice of America, VOA. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ gặp trực tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên sau một năm vào thứ Tư 15 tháng 11. Một hoạt động ngoại giao cấp cao nhằm xoa dịu căng thẳng giữa hai siêu cường thế giới. Cuộc gặp mặt được theo dõi chặt chẽ bên lề hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC ở khu vực Vịnh San Francisco, có thể kéo dài vài giờ và có sự tham gia của các nhóm quan chức từ Bắc Kinh và Washington. Cuộc họp theo dự kiến sẽ đề cập đến các vấn đề toàn cầu như cuộc chiến Israel-Hamas, đến cuộc xâm lược Ukraine của Nga, mối quan hệ của Triều Tiên với Nga, Đài Loan, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhân quyền, fentanyl, trí tuệ nhân tạo, cũng như quan hệ kinh tế và thương mại công bằng, các quan chức cấp cao của chính quyền Biden cho biết. Một quan chức Mỹ đề nghị không nêu tên nói trong một cuộc họp ngắn với các phóng viên, sẽ không có gì cần phải úp mở, mọi thứ đều đã được bày ra. Chúng tôi hiểu rõ điều này. Chúng tôi biết những nỗ lực định hình hoặc cải cách Trung Quốc trong nhiều thập kỷ đã thất bại. Nhưng chúng tôi hy vọng Trung Quốc vẫn ở đó và trở thành một nhân tố chính trên trường thế giới trong suốt quãng thời gian còn lại của chúng tôi. Các quan chức Mỹ, những người đã thúc đẩy cuộc họp trong hơn một năm qua, tin rằng Bắc Kinh đang tích cực làm suy yếu chính sách của Mỹ trên toàn thế giới. Nhà Trắng xác nhận ngày diễn ra cuộc họp trong một tuyên bố hôm thứ Sáu. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Sáu nói, Chủ tịch Tập sẽ thăm Hoa Kỳ từ ngày 14 đến 17 tháng 11, tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC và gặp Tổng thống Biden. Ông Biden và ông Tập sẽ lần đầu tiên nói chuyện xuyên suốt sự khác biệt về ý thức hệ kể từ tháng 11 năm 2022. Các quan chức cấp cao của Tổng thống Mỹ đã tìm cách hàn gắn mối quan hệ xấu đi sau khi ông Biden ra lệnh bắn hạ một khinh khí cầu bị nghi ngờ là do thám của Trung Quốc bay qua bầu trời Hoa Kỳ vào tháng 2. Kết quả chính dự kiến sẽ là hoạt động ngoại giao tốt hơn, hứa hẹn sẽ thảo luận nhiều hơn về các vấn đề chính bao gồm khí hậu, y tế toàn cầu, ổn định kinh tế, nỗ lực chống ma túy và có khả năng nối lại một số kênh liên lạc giữa hai quân đội. Theo nguồn tin của hai giới chức khác thông báo về cuộc họp, cả hai bên có thể sẽ bày tỏ những cử chỉ khiêm tốn và thiện chí để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán. Nhưng tiến bộ sâu sắc sẽ khó đạt được. Các quan chức Mỹ và Trung Quốc cho biết cả hai nước đang ngày càng coi mình đang bị mắc kẹt trong một cuộc cạnh tranh trực tiếp nhằm đảm bảo lợi thế quân sự, chiếm lĩnh nền kinh tế thế kỷ 21 và giành được thiện cảm của các nước. Những nỗ lực dàn dựng cẩn thận chuyến thăm của ông Tập Cận Bình có thể bị hủy bỏ tại thành phố ngàn bướm ở Bắc California, nơi có lịch sử lâu dài về sự phản đối và kích động của phe cánh tả. Ông Biden và ông Tập đã biết nhau hơn một thập kỷ và đã có hàng giờ trao đổi với nhau trong 6 cuộc giao tiếp kể từ khi ông Biden lên nắm quyền vào năm 2021. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói rằng cả hai đến bàn đàm phán với sự nghi ngờ lẫn nhau, bất bình và thiên kiến về ý định của đối phương. Trong số các chủ đề nhạy cảm khác, ông Biden dự kiến sẽ đề cập đến các hoạt động của Trung Quốc gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử ở nước ngoài và tình trạng của các công dân Hoa Kỳ mà Washington tin rằng đã bị giam giữ trái phép ở Trung Quốc. Ông Biden, 80 tuổi, đang lãnh đạo một nền kinh tế đạt khá hơn dự đoán và khá hơn hầu hết các quốc gia giàu có sau đại dịch COVID-19. Ông không được lòng cử tri ở trong nước, nơi ông đang tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai trong bối cảnh có nhiều lo ngại về sự ổn định của nền dân chủ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Biden đã tập hợp được các đồng minh truyền thống của nước ông từ châu Âu đến châu Á để đối đầu với Nga ở Ukraine, mặc dù một số có những bất đồng về cuộc xung đột Israel-Hamas. Các liên minh lâu đời của Washington, từ NATO đến các hiệp ước phòng thủ chung ở Thái Bình Dương, đang được mời gọi một cách không hề lặng lẽ ở châu Á để ngăn chặn một cuộc xung đột với Trung Quốc. Ông Tập, trẻ hơn ông Biden cả 10 tuổi, đã trở thành nhà lãnh đạo quyền lực nhất của Trung Quốc kể từ Mao Trạch Đông. Sau khi thắt chặt kiểm soát chính sách, lãnh đạo nhà nước, truyền thông, quân đội và thay đổi hiến pháp. Gần đây, những thách thức kinh tế phức tạp đã đẩy nước này ra khỏi quỹ đạo tăng trưởng thần tốc suốt 3 thập niên. Các nhà lãnh đạo ở Washington dự đoán Bắc Kinh sẽ thử thách Mỹ trong những tuần lễ tới, lợi dụng việc Mỹ chuyển trọng tâm sang Ukraine và Israel, khiến cho tham vọng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương bị sao nhãng. Ông Biden dự kiến sẽ nói với ông Tập rằng các cam kết của Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ không thay đổi. Trung Quốc đã khiến các nước láng giềng lo lắng trong những năm gần đây với những bước đi ở eo biển Đài Loan, Biển Đông và Biển Hoa Đông, những khu vực có tranh chấp quốc tế. Một quan chức Mỹ cho biết ông Biden cũng sẽ bày tỏ cam kết cụ thể đối với an ninh của Philippines. Quan chức này cho biết ông Biden dự kiến cũng sẽ gây áp lực với ông Tập để cảnh báo Iran rằng sẽ không khôn ngoan nếu tìm cách mở rộng xung đột ở Trung Đông. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.